Dịch: Tự tại. Bìm chuột không nhân mãi mãi xâm, lui về và gửi trốn sơn lâm. Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát, không đúng không sai tự tại tâm. Giảng: Thượng sĩ diễn tả tâm tự tại của người đã đạt đạo. Mở đầu ngài nói: Bìm chuột không nhân mãi mãi xâm. Ngài dẫn câu chuyện trong kinh Đại Tập, Đức Phật kể rằng có một anh chàng bị hai con voi đuổi cắp. Anh chạy trốn, gặp được cái giếng, anh đu dây tuột xuống giếng để có chỗ ẩn an toàn. Nhưng anh bám sợi dây đu đưa trong lòng giếng sâu chẳng an ổn tí nào. Chung quanh thành giếng có bốn con rắn độc le lưỡi chực cắn anh. Đầu trên sợi dây anh đang đu có hai con chuột, một đen một trắng, chạy qua chạy lại cạp sợi dây sắp đứt. Ở dưới đáy giếng có ba con rồng dữ phun lửa lên. Tình huống của anh bấy giờ vô cùng bất ngặt, khó bề thoát thân. Sợi dây treo sinh mạng của anh, chuột đang cạp sớm muộn gì cũng đứt. Sợi dây dụ cho mạng căng, chuột đen chuột trắng dụ cho đêm và ngày. Câu bìm chuột không nhân mãi mãi xâm nghĩa là không lý do gì hết mà hai con chuột cứ chạy qua chạy lại cạp sợi dây sắp đứt. Cũng vậy, mạng sống của chúng ta ngày qua đêm lại, tuổi thọ sắp hết, cái già nó đuổi gấp, cái chết sắp tới nơi. Bây giờ phải làm gì đây? Lui về và gửi chốn sơn lâm. Bây giờ lui về gửi cái thân già chốn núi rừng, mặc cho mọi sự vật đổi thay dồn đuổi. Giờ phút chót của cuộc đời ở chốn sơn lâm, để nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát. Chỉ một mái nhà tranh cửa làm bằng gỗ mà cuộc đời được an nhàn thanh thoát. Sống cuộc đời đạm bạc, dù ai có nói đúng nói sai cũng bỏ qua, không thèm lưu tâm tới, nên lúc nào cũng được an nhàn tự tại. Nếu ở sơn lâm mà tâm còn chấp đúng sai thì vẫn còn phiền não. Cho nên dù ở đâu, nếu muốn được an nhàn tự tại thì phải gỡ bỏ những chấp trước đúng sai, vì nó là những mầm sinh ra phiền não khổ đau. Nên ngài kết thúc bằng câu: Không đúng không sai tự tại tâm. Bài này thượng sĩ diễn tả hình ảnh một lão già thâm hiểu giáo lý Phật, biết rõ thân vô thường tạm bợ, lui về ở ẩn chốn núi rừng, sống đời sống đạm bạc, buông xả mọi chấp trước phải quấy hơn thua để tâm được an nhàn tự tại. Dịch: Bảo học trò. Niệm khởi tâm tâm khởi, tâm quên niệm niệm quên, muốn biết ý đích thực, cọp đá cắn dê vàng, đất trời ngón tay khẩy, sông núi tiếng ho khàn, tạm thời mưa gió động, gà gáy canh năm sang. Giảng: Bảo học trò là khuyên những người học trò học đạo với ngài. Mở đầu ngài nói: Niệm khởi tâm tâm khởi. Vừa khởi niệm thì tâm yêu, ghét, hờn giận vân vân khởi lên. Tâm quên, niệm niệm quên. Niệm là động cơ khiến cho buồn, thương, giận, ghét theo đó dấy khởi. Nếu buông xả tâm, không chấp chứa thì những niệm khởi cũng theo đó mà hết. Như vậy, tâm và niệm, hai cái đó nó có liên hệ nhau. Cái là ngọn, cái là gốc. Niệm khởi là gốc, thương ghét là ngọn. Nếu cái gốc khởi thì ngọn theo đó sum xê. Nếu cái ngọn tàn thì cái gốc lần lần cũng diệt, nên nói tâm quên, niệm niệm quên. Muốn biết ý đích thực, cọp đá cắn dê vàng. Cọp bằng đá, dê bằng vàng cắn nhau được không? Cọp đá và dê vàng cả hai đều vô tình, làm sao cắn nhau? Chúng ta tu muốn thấu tột chỗ chân thật cứu cánh thì tâm niệm phải sạch hết. Tâm niệm lăng xăng, lặn hết rồi, chúng ta giống như vô tình, như cây đá. Song sự thật không vô tình. Vì đất trời ngón tay khẩy, sông núi tiếng ho khàn. Chỉ cần khẩy móng tay thì đất trời rúng động, chỉ một tiếng ho khàn thì sông núi ngã nghiêng. Ý thượng sĩ nói, khi chúng ta tu đến chỗ rốt ráo, dường như không còn niệm, không còn tâm, nên dụ như cọp đá dê vàng. Song đạt được chỗ không còn tâm, không còn niệm, thì diệu dụng không thể lường nổi. Vì vậy mà khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đạt đến chỗ này, Ngài chỉ cần bẻ một cành lao ném xuống nước liền biến thành con thuyền cho Ngài cởi sóng vượt biển khơi. Thượng sĩ dẫn ý này để nhắc chúng ta tu, đừng lo sau khi tâm niệm vắng lặng rồi rơi vào không, tức là không còn gì hết. Tạm thời mưa gió động, gà gáy canh năm sang. Người tu tới chỗ này tuy còn ở trong thế gian tới lui qua lại, nhưng thấy sinh hoạt hàng ngày chỉ là tạm bợ chứ không thật. Thấy có mưa, có gió, vân vân, chẳng khác nào sáng nghe tiếng gà gáy rộ thì biết là canh năm mặt trời sắp mọc. Khi tu đạt đến chỗ đó, tuy chưa phải là Phật, là Tổ, nhưng đã bước vào cảnh giới sáng lạng, tức là từ cảnh giới mê lầm bước sang cảnh giới giác ngộ. Đến đây rồi vẫn còn ăn, còn ngủ, còn nói năng, sinh hoạt như kẻ phàm tục, nhưng trí tuệ thì sáng ngời, khác hơn kẻ phàm tục vậy. Dịch: Bảo tu nghiệp Tây Phương. Thân báo Di Đà ở nội tâm, Đông Tây Nam Bắc pháp thân trùm. Bầu trời chỉ thấy dần trăng lẻ, trong vắt đêm thu cả biển chùa. Giảng: Đa số người tu niệm Phật là cầu sanh về Tây Phương, mà ở đây thượng sĩ nói tu nghiệp Tây Phương nên có nhiều người không chịu. Chúng ta phải biết nghiệp có ba loại: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp tịnh. Làm lành, nói lành, nghĩ lành là nghiệp thiện. Làm dữ, nói dữ, nghĩ dữ là nghiệp ác. Chuyên niệm danh hiệu Phật để tâm được thanh tịnh là nghiệp tịnh. Tại sao gọi là nghiệp tịnh? Vì còn tác động là còn tạo nghiệp. Tác động lành thì tạo nghiệp lành, tác động dữ thì tạo nghiệp ác, tác động tịnh thì tạo nghiệp tịnh. Thế nên thượng sĩ mới bảo tu nghiệp Tây Phương, tức là tu nghiệp tịnh để về cõi Tây Phương. Thân báo Di Đà ở nội tâm. Đối với các thiền sư thì niệm Phật không phải để nhớ Đức Phật ở cõi cực lạc Tây Phương, mà niệm Phật là nhớ Phật ngay nơi tâm mình. Đa số người tu theo pháp môn tịnh độ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sanh về cõi cực lạc ở phương Tây. Đó chỉ là quan niệm của những người tu theo tịnh độ mà chưa thấu suốt lý cứu cánh của pháp tu này. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu chữ Di Đà là gì. Nam Mô A Di Đà Phật là đọc trại âm chữ Phạn. Nếu đọc đúng âm tiếng Phạn phải đọc Nam Mô A Di Đà Buddha. A Di Đà là dịch âm, nếu dịch nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là tuổi thọ không lường, vô lượng quang là ánh sáng không lường. Như vậy, Phật A Di Đà là một vị Phật có tuổi thọ vô lượng, ánh sáng vô lượng. Nhưng theo Thiền tông thì Phật tánh có sẵn nơi mỗi người là thể tánh sáng suốt, trùm khắp, không hình tướng, không sanh diệt. Phật tánh không tướng mạo, không sanh diệt thì tuổi thọ bao nhiêu, làm sao tính đếm? Nên nói vô lượng thọ. Phật tánh sáng suốt không có giới hạn nên nói vô lượng quang. Ai ai cũng đều có Phật tánh nên thượng sĩ nói thân báo Di Đà ở nội tâm. Thiền tông nhận ra Phật ở ngay tâm mình chứ không nhận Phật ở ngoài. Trong kinh A Di Đà có đoạn nói rằng nếu người nào niệm danh hiệu Phật A Di Đà được nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến bảy ngày thì người đó khi lâm chung sẽ thấy Phật hiện trước. Như vậy khi niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, tức là tâm không còn giấy niệm. Tâm không giấy niệm lặng lẽ hoàn toàn thì Phật tánh hiện tiền, cho nên nói thấy Phật hiện. Hiểu như thế mới phù hợp với cái lý niệm Phật. Tu pháp nào cũng vậy, sự lý phải viên dung, chứ không thể chấp sự mà bỏ lý được. Chúng ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà để cho tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì nhắm mắt thấy Phật, đó là ông Phật của chính mình. Có một vị sư tu thiền hỏi vị sư tu tịnh độ: anh tu pháp môn gì? Tôi tu pháp môn tịnh độ. Đức Phật A-di-đà bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi của tôi. Anh bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi Phật A-di-đà. Nghe câu trả lời của vị ấy, chúng ta thấy như đùa cợt bất kính Phật, nhưng lại phù hợp với lý này. Phật A-di-đà là tự tánh thanh tịnh của mình. Tự tánh ấy trùm khắp chớ không riêng ở nơi nào, nên nói Đông Tây Nam Bắc Pháp thân trùm. Hai câu này thượng sĩ xác định rằng Phật tức tâm chứ không phải ở ngoài. Phật A-di-đà chính là tánh giác bất sanh bất diệt sáng suốt có sẵn nơi mỗi người. Bầu trời chỉ thấy dần trăng lẻ, trong vắt đêm thu cả biển chùa. Cả bầu trời đêm 16 nếu không mây thì nhìn lên chỉ thấy có một dần trăng, nhưng nhìn xuống dưới biển thì thấy đầy cả biển trăng. Biển chùa là chỉ cho bóng mặt trăng. Đêm trăng có 100 chiếc thuyền đi trên biển, mỗi người ngồi trên thuyền của mình nhìn xuống biển thì thấy có một mặt trăng. 100 người ngồi trên 100 chiếc thuyền thì thấy có 100 bóng mặt trăng đi theo, nhưng nhìn lên bầu trời chỉ thấy có một dần trăng thôi. Như vậy 100 bóng trăng đó là thật hay giả? Bóng là bóng mặt trăng chứ không phải mặt trăng thật. Bóng mặt trăng thì nhiều, mà mặt trăng thật thì không có hai. Cũng vậy, pháp thân của chúng ta không hai, nhưng khi mê nó dấy lên bao nhiêu thứ tâm, lường không hết, tính không được. Chúng ta tu cốt là buông bỏ những niệm lăng xăng để trở về với thể chân thật không hai. Trong nhà Phật thường gọi là lý bất nhị. Bất nhị là không còn hai, vì còn hai là chưa tới lẽ thật. Thế nên người tu theo pháp môn tịnh độ là phải đạt tới chỗ nhất tâm. Nhất tâm thì Phật tánh mới hiển bày, đó là Phật A-di-đà của chính mình, nên nói Phật tức tâm. Dịch: thoát đời, chuyển mình một nhảy khỏi lửa vòng, muôn việc đều không vào mắt không, ba cõi thênh thang tâm sáng rỡ, dần trăng tây lặng nhật lên đông. Giảng: người nào muốn thoát khỏi vòng trần tục thì phải học theo lời dạy của thượng sĩ là chuyển mình một nhảy khỏi lửa vòng, muôn việc đều không vào mắt không. Một tối nào đó chúng ta chất bổi thành vòng tròn đốt lửa lên, chúng ta đứng ở giữa. Nếu muốn ra khỏi vòng lửa thì phải nhảy một cái cho thật cao và thật xa mới ra được. Cũng vậy, nếu muốn ra khỏi vòng trần tục thì phải nhảy một lần cho thật cao và thật xa mới ra khỏi. Bằng không, chúng ta sẽ bị lửa đốt thân. Lửa này là lửa vô thường, lửa nóng giận, lửa ái dục, vân vân. Nhảy khỏi vòng lửa này, chúng ta phải nhìn sự vật với cặp mắt không dính không mắc. Vì chúng ta quen nhìn sự vật với cặp mắt có tác ý phân biệt nên lửa mới dây ta được. Bây giờ nhìn sự vật ở thế gian thấy rõ nó hư dối tạm bợ do duyên hợp mà thành. Tuy vật có đó mà vẫn không làm bận lòng chúng ta. Cái nhìn của chúng ta không vướng mắc vào đâu cả, nên nói muôn việc đều không vào mắt không. Như vậy thì ba cõi thênh thang tâm sáng rỡ, dần trăng tây lặng nhật lên đông. Người mà thấy được như vậy rồi thì thấy ba cõi thênh thang tâm sáng rỡ như mặt trăng giữa bầu trời không mây, tức là thấy rõ lẽ thật của cuộc đời, không còn điều gì ngờ vực, giống như mặt trời mọc ở phương đông và mặt trăng lặn ở phương tây. Đó là lý đương nhiên, không có gì để nghi ngờ. Tóm lại, thượng sĩ muốn nói, người nào có khả năng nhảy khỏi dòng trần tục thì phải nhảy một cái cho thật mạnh và thật xa mới thoát ra được. Nếu nhảy không xa thì bị lửa đốt cháy. Muốn nhảy được thì phải biết nhìn tất cả sự vật đều không có cái gì thật hết. Được như vậy, tâm mới sáng rỡ thênh thang, không có gì che khuất và chân lý sẽ hiện tiền. Vậy, quý vị phải đem hết sức mình mà nhảy một cái cho ra khỏi dòng trần lụy, chớ đừng để hụt chân thì nguy lắm. Dịch: vui thú sông hồ. Sông dài thuyền nhỏ nổi lênh đênh, chèo nhịp đẩy qua đoạn thác gần. Tiếng nhạn từ đâu đưa vãng lại, gió thu giấy động khắp mông mênh. Giảng: bài thơ này thượng sĩ làm lúc dạo chơi ở sông hồ. Khi ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt sông hồ, từ từ chèo lướt qua đoạn thác gần. Khi tới đầu gần thì thấy thác đổ, bỗng có tiếng chim nhạn từ đâu vẳng lại, và lúc đó gió thu thổi đến giấy động khắp mặt hồ. Đó là bài thơ thuần tả cảnh, chớ không nói lý thiền.